Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 28 tháng 11 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Bang Victoria tôn vinh đội ngũ nhân viên y tế xuất sắc. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang vinh danh đội ngũ y tế và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng đầu của Victoria tại giải thưởng chăm sóc sức khỏe công năm 2025. Giám đốc đặc trách y tế bà Marianne Thomas hôm 27 tháng 11 đã cùng với giám đốc đặc trách sức khỏe tâm thần và người cao tuổi Ingrid State công bố các tập thể và cá nhân được trao giải vì những đóng góp nổi bật cho cộng đồng và hệ thống y tế của tiểu bang. Trong số các đơn vị chiến thắng có Tổ chức Y tế Người Thổ Dân Victoria với chiến dịch chống thuốc lá điện tử mang tính truyền cảm hứng, Bệnh viện Western Health với dự án Pioneering Care hỗ trợ phụ nữ trong trại giam và hệ thống chăm sóc sức khỏe Mercy Health với dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà thông qua theo dõi từ xa và hỗ trợ thông dịch. Giải thưởng năm nay cũng ghi nhận sự đóng góp bền bỉ của các tình nguyện viên với 12 người được đưa vào danh sách vinh danh tình nguyện viên y tế. Trong đó có bà Thelma Wamwell và bà Margaret Mandy lần lượt cống hiến 50 năm và 45 năm. Bốn tổ chức y tế được trao giải dịch vụ y tế của năm gồm Oral Health Victoria, Hayward Rural Health Service, Delkaya Health và Bệnh viện St. Vincent's Melbourne. Danh sách đầy đủ người thắng giải đã được công bố trên website healthdavid.gov.au. Vườn thực vật Delsford Botanical Gardens vừa được mở cửa trở lại sau khi hoàn tất gói nâng cấp trị giá 500.000 đô la từ chính quyền lao động. Nhân dịp này, nghị sĩ Marianne Thomas đã đại diện cho giám đốc đặc trách phát triển khu vực hẻo lánh Jacqueline Sims công bố các hạng mục mới, gồm hệ thống đường đi dễ tiếp cận, khu vườn được thiết kế lại và các hạng mục di sản được trùng tu. Công trình còn phục dựng hồ nước trung tâm và cải tạo khu nhà kính để phục vụ trưng bày nghệ thuật, đồng thời tạo việc làm cho 10 người trong quá trình thực hiện. Hãng tin Premier cho biết, dự án này nằm trong chuỗi đầu tư của chính quyền bang nhằm tăng sức hút du lịch cho hội đồng quận Hepburn và bao gồm việc trùng tu ga xe lửa Bolato Station và phát triển tuyến xe lửa du lịch Delford Spa Country Railway. Tuyến đường mòn dành cho xe đạp Juwan Barin ở thị trấn Creswick cũng tiếp tục thu hút đông đảo người dân với 60 km đường đua xuyên qua vùng đất của người thổ dân Jajawurun. Những nỗ lực này thuộc tổng mức đầu tư hơn 47 tỷ đô la của chính quyền bang trong hơn 10 năm qua để nâng cao chất lượng cuộc sống, làm việc và du lịch tại các thị trấn và thành phố ở khu vực hẻo lánh. Hãng tin SBS đưa tin, một báo cáo mới của tổ chức Super Consumers Australia cho thấy các sản phẩm quỹ hưu trí hoạt động kém hiệu quả có thể khiến người nghỉ hưu bị tổn thất từ 57.000 đô la đến 205.000 đô la. Tổ chức Super Consumers Australia cảnh báo rằng tất cả các lựa chọn quỹ trượt bài kiểm tra hiệu suất hàng năm của chính phủ năm nay đều đang được bán cho người nghỉ hưu, nhưng các quy định kiểm tra hiệu suất hiện không áp dụng cho nhóm sản phẩm này. Chính phủ liên bang đang xem xét lại quy trình đánh giá này, trong khi tổ chức Super Consumers Australia yêu cầu áp dụng ngay bài kiểm tra hiệu suất cho sản phẩm dành cho người nghỉ hưu. Báo cáo có tên là Securing Australia's Retirement cho thấy 91% sản phẩm đầu tư thất bại trong 3 năm qua đều được cung cấp cho người nghỉ hưu, và năm nay có 7 lựa chọn bị đánh rớt nhưng vẫn đang được bán. Báo cáo cho biết gần 3/4 người dân ủng hộ việc mở rộng bài kiểm tra hiệu suất, khẳng định người nghỉ hưu xứng đáng có sự bảo vệ tương đương với người đang đi làm, tránh nguy cơ bị tổn thất hàng trăm ngàn đô la và ảnh hưởng mức sống sau nghỉ hưu. Hãng tin Yahoo News đưa tin, khoảng 14.000 khách hàng tại vùng Frankston và bán đảo Mornington ở Victoria đã bị mất sóng vào ngày 26 tháng 11. Nguyên nhân được công ty viễn thông Optus cho là do kẻ xấu cắt cáp quang tại một hố kỹ thuật của tập đoàn Telstra. Nhà mạng Optus cho biết dịch vụ đã được khôi phục hoàn toàn và vụ việc đã được báo cho lực lượng cảnh sát Victoria để điều tra. Trong thời gian gián đoạn, các cuộc gọi khẩn cấp đến đường dây nóng 000 đã bị ảnh hưởng và khách hàng chỉ có thể gọi khẩn cấp nếu nằm trong vùng phủ sóng của mạng khác hoặc gọi qua Wi-Fi. Chính phủ liên bang đang theo dõi sát sự cố, đồng thời nhấn mạnh, theo luật Úc, các cuộc gọi khẩn cấp của khách hàng bị ảnh hưởng phải tự động chuyển qua nhà mạng cung cấp khác nếu có thể. Sự cố nhanh chóng gây tranh cãi khi nghị sĩ liên đảng Melissa McIntosh chỉ trích Optus là không thể chấp nhận được vì tiếp tục để đường dây nóng 000 gặp trục trặc, cho rằng chuỗi sự cố này phải dừng lại. Bà McIntosh kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập toàn diện về hệ thống đường dây nóng 000 và yêu cầu chính phủ cùng tổ chức quản lý viễn thông lên tiếng hành động. Sự cố lần này xảy ra chỉ vài tháng sau sự cố mạng nghiêm trọng của Optus khiến hàng trăm người không thể gọi cấp cứu và xảy ra 3 trường hợp tử vong. Hồi tháng 9 vừa qua, Optus cũng bị phạt $100 triệu vì hành vi bị tòa mô tả là ăn chặn đối với người tiêu dùng dễ bị tổn thương, bán các gói dịch vụ mà khách hàng không cần, không dùng được hoặc không đủ khả năng chi trả. Hãng tin Yahoo News đưa tin, chính phủ liên bang đang đề xuất luật mới nhằm ngăn các công ty bảo hiểm sử dụng kết quả xét nghiệm gen khi cấp bảo hiểm nhân thọ, nhằm chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử dựa trên yếu tố di truyền. Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính Daniel Molino cho biết, người dân không nên e ngại làm xét nghiệm gen vì lo bị ảnh hưởng đến khả năng mua bảo hiểm, bởi các xét nghiệm này giúp phát hiện sớm nguy cơ ung thư và bệnh tim để điều trị kịp thời. Một khảo sát của Đại học Monash vào năm 2022 cho thấy, cứ 10 người Úc thì có 9 người sẵn sàng tham gia xét nghiệm ADN phòng ngừa, nhưng nhiều người vẫn sợ bị từ chối bảo hiểm hoặc bị tăng phí. Dù ngành bảo hiểm đã có quy định tự nguyện hạn chế việc yêu cầu tiết lộ kết quả xét nghiệm, dự luật mới sẽ tạo sự bảo đảm pháp lý rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Công ty bảo hiểm vi phạm lệnh cấm sẽ bị tổ chức giám sát tài chính xử lý. Dự luật sẽ được xem xét tại kỳ họp Quốc hội kế tiếp. Arthur Phillip High School, ngôi trường trung học công lập cao tầng đầu tiên của bang New South Wales, mang đến trải nghiệm rất khác biệt so với mô hình trường học truyền thống nhiều dãy phòng và sân rộng. Học sinh đến trường bằng xe lửa, xe bus hoặc xe tram, rồi đi bộ vài phút đến khuôn viên nằm ngay ở trung tâm của vùng Parramatta. Thay vì điểm danh bằng cách gọi tên, học sinh quét thẻ qua cổng điện tử. Nếu học sinh quên thẻ hoặc đến trễ, phụ huynh sẽ được báo qua tin nhắn. Bước qua cổng là hành trình leo cầu thang của học sinh bắt đầu, với mỗi cấp lớp được phân chia một tầng riêng và các lớp học đều nằm trong khu vực của tầng đó. Tòa nhà cao tầng với thiết kế hiện đại khiến nhiều học sinh cảm giác như đang bước vào một văn phòng lớn hơn là trường học. Tuy nhiên, mô hình này cũng thay đổi hoàn toàn cách tổ chức giờ học, tức là thay vì học sinh di chuyển giữa các lớp, chính giáo viên là người đi từ tầng này sang tầng khác để dạy. Trường Arthur Phillip High School là ví dụ tiêu biểu cho sự thay đổi trong cách xây dựng trường công tại bang New South Wales nhằm tận dụng không gian đô thị và đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng tại khu vực trung tâm của địa phương.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng khả năng bị tai nạn xe cộ. Và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe, bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá mùa Giáng sinh, đại hạ giá lên đến 70% quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Superdry, Elwood, Volley, Replace, Clarks, Reebok, Robbie, Julia, Mallow và Hush Puppies và còn nhiều hơn thế nữa. Giảm giá mùa Giáng sinh, giảm giá lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều, từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12 tại tòa nhà màu xanh Wilson Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Hầm chui Metro sẽ hoạt động vào đầu tháng 12. Việc xây dựng đã hoàn tất. Hãy sẵn sàng khám phá 5 trạm mới và tận hưởng chuyến tàu trực tiếp đầu tiên đến các bệnh viện, trường đại học lớn của Melbourne và đường St Kilda. Nhân dịp này, hệ thống giao thông công cộng sẽ được miễn phí trên khắp Victoria vào mỗi ngày cuối tuần trong tháng 12 và tháng 1. Tìm hiểu thêm tại bigbill.vic.gov.au. Được chính quyền Victoria, Melbourne phê duyệt.
Ngành giáo dục mầm non tại Victoria đang phát triển. Nếu bạn là một giáo viên hoặc nhà giáo dục mầm non có bằng cấp, Giờ đây có nhiều cơ hội hơn để bạn tiến thêm một bước tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Và với các khích lệ tài chính hiện có, việc mang đến khởi đầu tốt nhất cho trẻ em Victoria có thể mang lại nhiều tưởng thưởng xứng đáng. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/kinder. Được chính quyền Victoria, Melbourne ủy quyền.
Mỗi sáng mặt trời mọc rồi bắt đầu hoạt động để giúp tiết kiệm cho hơn 700.000 căn nhà dùng năng lượng mặt trời tại tiểu bang Victoria. Hãy chuyển sang dùng năng lượng mặt trời với các khoản bồi hoàn và các khoản cho vay không tính tiền lời từ chương trình Solar Victoria và tiết kiệm trên chi phí cho sưởi ấm, làm mát và cung cấp lực cho các thiết bị trong nhà của bạn mỗi ngày. Hãy để mặt trời hoạt động trong nhà của bạn nhờ những khoản bồi hoàn và trợ giúp từ chương trình Solar Victoria. Truy cập trang mạng solar.vic.gov.au. Muốn được giúp đỡ bằng ngôn ngữ của bạn, hãy gọi cho dịch vụ thông phiên dịch qua số 131450, có áp dụng tiêu chí hội đủ điều kiện. Được chính phủ tiểu bang Victoria tại Melbourne ủy quyền.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Úc chuẩn bị áp dụng luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi truy cập mạng xã hội từ tháng tới, khiến nhiều nhà sáng tạo nội dung lo ngại về việc bị ảnh hưởng đến hoạt động sáng tạo. Theo quy định mới, các nền tảng mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đô la nếu không áp dụng các biện pháp ngăn chặn trẻ dưới 16 tuổi mở tài khoản. Chính phủ Úc cũng yêu cầu các ứng dụng xã hội hủy kích hoạt những tài khoản hiện có của hơn 1 triệu thiếu niên. Tuy nhiên, nhiều nhà sáng tạo nội dung tại Úc bày tỏ lo lắng rằng lệnh cấm có thể ảnh hưởng đến tinh thần sáng tạo cũng như khả năng truyền cảm hứng của họ tới giới trẻ. Demi Harrislam, 15 tuổi, một nhà sáng tạo nội dung trẻ cho rằng mạng xã hội vẫn có những giá trị tích cực. Em nói rằng mạng xã hội giúp người trẻ tiếp cận với nhiều ý tưởng mới, nhận thức thêm về những vấn đề đang diễn ra trên thế giới, hiểu hơn về truyền thông và tin tức, đồng thời học được nhiều kỹ năng hữu ích cho cuộc sống. Ông Matt Harrod, thành viên tập đoàn giải trí trẻ em Lala tại Úc, nhận định nhiều phụ huynh có thể cho rằng mạng xã hội tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Tuy vậy, ông tin rằng vẫn có vô số nội dung tích cực và chất lượng dành cho trẻ em nếu được sử dụng đúng cách. Cảnh sát bang New South Wales đã bắt giữ hai thiếu niên và đang truy tìm một thiếu niên khác sau một vụ đâm dao được báo cáo. Các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến đường Moffat Drive ở Leila Park, phía tây bắc Sydney, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 28 tháng 11. Các nhân viên y tế đã sơ cứu cho một người đàn ông 23 tuổi bị thương nhẹ trước khi đưa nạn nhân đến bệnh viện Westmead Hospital. Cảnh sát được thông báo rằng người đàn ông này đã bị ba nam giới tấn công trong một con hẻm gần đó. Tất cả những người có liên quan được cho là quen biết với nhau. Hai thiếu niên 14 và 15 tuổi đã bị bắt ngay sau đó trên đường James Cook Road, Kings Langley và đã được đưa đến đồn cảnh sát. Hiện chưa có cáo buộc nào được đưa ra. Cảnh sát đang tìm kiếm người thứ ba liên quan đến vụ tấn công. Bất kỳ ai có thông tin liên quan được khuyến khích liên hệ với cảnh sát. Trang web mới của Cục Khí tượng Úc vừa ra mắt đã vấp phải chỉ trích vì khó sử dụng và thiếu dữ liệu, kéo theo làn sóng yêu cầu ra soát lại khoản chi phí bất thường. Ông Stuart Minchin, giám đốc của Cục Khí tượng Úc, được yêu cầu ra soát khoản chi phí làm website cao bất thường sau khi nền tảng mới ra mắt bị dư luận phản ứng vì khó sử dụng và thiếu nhiều dữ liệu quan trọng. Sự việc gây chú ý khi Cục Khí tượng Úc xác nhận tổng chi phí cho trang web mới lên tới 96,5 triệu đô la, cao gấp nhiều lần con số 4 triệu đô la từng được công bố. Theo Cục Khí tượng Úc, khoản đầu tư gồm 4,1 triệu đô la cho thiết kế, 79,8 triệu đô la cho việc xây dựng hệ thống và 12,6 triệu đô la dành cho quá trình thử nghiệm bảo mật. Trang web mới được triển khai từ ngày 22 tháng 10 nhưng nhanh chóng nhận làn sóng chỉ trích. Người dùng cho biết giao diện khó điều hướng, thông tin trên bản đồ radar khó đọc và một số dữ liệu quan trọng không thể truy cập. Nhiều nông dân bày tỏ bức xúc vì những thay đổi này ảnh hưởng trực tiếp đến việc theo dõi điều kiện thời tiết phục vụ cho sản xuất. Trước phản ứng mạnh từ cộng đồng, chính phủ liên bang buộc phải yêu cầu Cục Khí tượng Úc khắc phục. 9 ngày sau khi ra mắt, bản đồ radar đã được đưa trở lại phiên bản cũ để đảm bảo tính trực quan. Cục Khí tượng Úc cho biết đang tiếp tục điều chỉnh trang web dựa trên phản hồi, trong đó đã bổ sung các thông tin về nguy cơ cháy rừng từ ngày 7 tháng 11. Một số cập nhật khác tạm hoãn do ảnh hưởng của bão nhiệt đới Fina tại miền Bắc của Úc. Chính quyền bang Victoria đang hỗ trợ tập đoàn thực phẩm quốc tế Farm Protect xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên tại Úc, đặt tại khu vực Darwin, miền Tây bang Victoria. Với tổng vốn đầu tư 300 triệu đô la, cơ sở này sẽ sản xuất khoai tây chiên đông lạnh bằng nông sản của Úc, cung cấp cho các chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh. Nhà máy hoạt động 24 giờ mỗi ngày, nằm cạnh trung tâm vận tải hàng hóa liên vùng Wimmera, dự kiến sẽ tạo ra 250 việc làm tại địa phương và mang đến cơ hội đào tạo nghề cho sinh viên trong vùng. Hãng tin Premier cho biết, khi đi vào hoạt động vào năm 2027, nhà máy có thể chế biến 250.000 tấn khoai tây trồng tại Úc mỗi năm. Dự án được phê duyệt theo chương trình hỗ trợ phát triển của chính quyền lao động nhằm đẩy nhanh các dự án đầu tư lớn. Việc chọn Darwin làm địa điểm sản xuất một lần nữa khẳng định Victoria là trung tâm sản xuất hàng đầu của Úc, với ngành thực phẩm và đồ uống tạo ra hơn 44 tỷ đô la doanh thu và tuyển dụng hơn 76.000 nhân viên. Chính quyền bang Victoria đang hỗ trợ các buổi triển lãm và sự kiện sáng tạo lưu diễn khắp Victoria thông qua chương trình Touring Victoria. Chương trình hiện đã bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký. Giám đốc đặc trách công nghiệp sáng tạo Colin Brooks cho biết, chương trình này cung cấp khoản hỗ trợ từ 10.000 đến 150.000 đô la cho các nghệ sĩ và tổ chức sáng tạo trong tiểu bang, mang sự kiện của họ đến các khu vực hẻo lánh và vùng ngoại ô. Touring Victoria cũng giúp các nghệ sĩ ở khu vực hẻo lánh có cơ hội biểu diễn tại Melbourne, mở rộng khán giả và kết nối nghề nghiệp. Bên cạnh việc giúp người dân Victoria tiếp cận nghệ thuật và văn hóa ngay tại địa phương, chương trình còn hỗ trợ các nghệ sĩ xây dựng tên tuổi, thu hút thêm khán giả và đóng góp cho kinh tế địa phương. Vòng mới của chương trình Touring Victoria sẽ nhận hồ sơ cho đến hết ngày 4 tháng 12. Một báo cáo mới đây cho thấy hàng triệu gia đình tại Úc đang phải cắt giảm bữa ăn do chi phí sinh hoạt tăng cao. Theo báo cáo đói nghèo thường niên của tổ chức Food Bank, cứ 5 hộ gia đình tại Úc thì có một hộ đang rơi vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng, tương đương với khoảng 3,5 triệu hộ gia đình. Khoảng 20% số hộ gia đình đã phải bỏ bữa hoặc nhịn ăn tới 4 ngày trong giai đoạn năm 2024-2025, tăng 1% so với năm trước. Các chuyên gia nhận định rằng giá thuê nhà cùng chi phí sinh hoạt tăng vọt là nguyên nhân chính khiến nhiều gia đình buộc phải thắt chặt chi tiêu và tìm đến sự hỗ trợ từ các ngân hàng thực phẩm. Tình trạng này đang dần trở thành vấn đề phổ biến tại Úc, đặc biệt với các nhóm thu nhập thấp.
Bạn có thể tìm thấy tác động của mình ở những khoảnh khắc nhỏ và những khoảnh khắc đổi đời. Điều đó có thể thú vị và thiết thực, xứng đáng và đầy tham vọng. Điều đó có thể mang tính riêng biệt như bản thân bạn. Vì vậy, theo cách riêng của mình, mỗi ngày, bằng cấp chỉ dừng của bạn có thể đổi đời ai đó tốt đẹp hơn, và của bạn nữa. Từ chính trị đến cử nhân cao đẳng, thế nào cũng có bằng cấp chỉ dừng phù hợp với bạn. Hãy tìm kiếm chỉ dừng để nộp đơn ngay bây giờ. Chỉ dừng, để mọi thứ tốt đẹp hơn. RTL 0260.
Rosie Love & Care là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho người khuyết tật ở phía Tây Melbourne, có đăng ký với NDIS. Là đơn vị đầu tiên đã chứng minh được và khẳng định chuyên môn của mình trong việc tiếp nhận những người cần chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc các bệnh nhân có tình trạng phức tạp như bại não, bại liệt, đột quỵ, Parkinson, v.v. với dịch vụ 24/7. Những người bệnh kết hợp bao gồm tự kỷ, trào, tăng động, can thiệp những hành vi khó và thử thách. Chúng tôi có nhà nội trú khang trang và đạt tiêu chuẩn của chính phủ để phục vụ chăm sóc người bệnh, giúp người nhà có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc cuộc sống riêng. Ngoài ra, các chương trình học kỹ năng như nấu ăn, nhảy, bơi lội và dã ngoại giúp cho người bệnh có thể tận hưởng cuộc sống thú vị, tự tin vào bản thân và người nhà có thể yên tâm hơn. Tận tâm, chuyên nghiệp và sáng tạo là những điều làm nên Rosie Love & Care, công ty đứng đầu trong cộng đồng người Việt. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web rosielovecare.com.au hoặc gọi đến số 0492-668-668 hoặc đến trực tiếp địa chỉ Unit 9-11, xe 20-22, East Ablenus, St. Albans. Rosie Love & Care, chia sẻ yêu thương bằng sự ân cần chăm sóc.
Đây là âm thanh của nhịp tim từ một người tài xế xe bus. Sau khi họ bị mắng chửi, bị xúc phạm và bị hăm dọa, sự hung hăng và bạo hành đối với người lao động đều gây hại đừng vượt quá ranh giới. Thông điệp từ WorkSafe Victoria.
Nhiều người dân Victoria đang chịu áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao. Đó là lý do chính phủ tiểu bang Victoria đang mang đến những hỗ trợ thiết thực ngay lúc này, giúp quý vị tiết kiệm hơn với hơn 90 chương trình ưu đãi, bao gồm miễn phí mẫu giáo pre-kinder, khám răng và cấp mắt kính miễn phí tại trường, phiếu Get Active Kids và hỗ trợ thêm cho các hoạt động ngoại khóa, cắm trại, thể thao, và miễn phí phương tiện công cộng cho tất cả thanh thiếu niên dưới 18 tuổi với thẻ Youth Mikey bắt đầu từ tháng 1. Hãy tìm hiểu những hỗ trợ mà quý vị có thể nhận được tại vit.gov.au/savingsvietnamese, được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước, và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 28 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 0.655 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 28 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 17.484 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy và Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 25 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 19 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 19 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 33 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 36 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 30 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 28 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 18 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 16 độ.